Đây, tiếp phần thứ 14. Đây là cái đoạn dài Phật nhắc lại, mà cái lời này là lời của Ngài Tu Bồ Đề. Khi ấy Ngài Tu Bồ Đề nghe cái kinh này, nghe nói cái kinh này rồi thì cái thâm hiểu được cái nghĩa thú của kinh, tức là thâm nhập được cái nghĩa thú của kinh, nước mắt rơi dầm về, bi khóc buồn bã, nước mắt rơi dầm về đi, cho rơi buồn nữa nó không có cái gì lắm, khó tính. Quý vị thấy cái điều này ở trong chúng ta có người từng gặp, phải không? Mình tu mà bỗng dưng mình nghe, mình nhớ lại cái lời Phật, lời Tổ, mà bất thần cái mình hiểu được, mình thích thú, rồi lúc đó mình khóc dầm về. Mà đây lại nói bi, thành ra tôi không chịu. Vui mà khóc, có vậy không? Vui khóc chứ, vui mà khóc chứ không phải buồn, phải không? Như vậy thì cái này là cái lẽ thực. Khi mà chúng ta tu một phút giây nào tâm thanh tịnh, nhớ lại cái lời Tổ, nhớ lại cái lời Phật mà hồi xưa mình không hiểu, bất thần nó sáng ra, khi mừng quá khóc dầm về. Thì nó bi khóc thì thấy hơi khó, chứ còn hân khóc thì cái điều này là một cái lẽ thật, chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng. Hồi đó giờ Ngài chưa có từng nghe Phật nói tột như vậy, mà ngày nay nghe Phật nói rồi, cái thầy thâm hiểu được, rồi Ngài vui mừng, Ngài khóc, khóc dầm về. Khóc là bạch Phật rằng Thế Tôn rất ít có. Phật nói cái kinh điển sâu xa như thế, con từ xưa đến giờ sở đã được cái huệ nhãn mà chưa từng được nghe cái kinh như thế. Tu chứng được huệ nhãn rồi mà chưa từng được nghe kinh như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người được nghe cái kinh này, lòng tin thanh tịnh, tức sanh thật tướng, phải biết người ấy thành tựu đệ nhất công đức ít có. Nhưng mà nói vậy thì Ngài sợ người ta mắc kẹt. Nên bạch Thế Tôn, ấy là cái thật tướng. Bạch Thế Tôn, cái thật tướng đó đó, tức là không phải tướng, ấy gọi là thật tướng. Tức là không phải tướng, thế nên Như Lai gọi nó là thật tướng. Như vậy, quý vị thấy bao nhiêu cái ý nghĩa đều dồn dập về cái chỗ phi đó, phải không? Nói Như Lai, phi Như Lai, tức thị Như Lai, hay là nói Di Trần, phi Di Trần, tức thị Di Trần. Bây giờ tất cả cái thật tướng lại là phi tướng, ấy gọi là thật tướng. Bởi vì nghe nói thật tướng mình tưởng như cái bàn, như cái nhà, vân vân, nó có tướng thật mình sờ mó được, mình tưởng đó là thật tướng, nó giống vậy. Còn khác hơn nữa là nó cứng như đá, như non, như núi đó, phải không? Mình cứ ngỡ cái đó là tướng thật. Mà Phật ở đây nói thật tướng tức là phi tướng. Tại sao? Còn có tướng là duyên hợp, là hư giả. Cái không có tướng mà hiện tiền, cái đó mới là cái thật. Thí dụ như hư không, tướng nó làm sao? Tướng như hư không sao? khó diễn tả được, phải không? Không diễn tả được tức là phi tướng, mà không có diễn tả được nó là phi tướng, nhưng mà nó hiện hữu, không có mất, không có thiếu, không có vắng lúc nào hết. Như vậy thì đối với các tướng sinh diệt, mà hư không không sinh diệt, đó là thật tướng. Cho nên cái tánh thật, cái tánh của các pháp đó là chỉ cho cái không sẵn trước khi các pháp thành tựu. Thì cái không đó nó không sanh không diệt, phải không? Còn cái gì mà là có tướng là cái đó đều nằm trong cái sanh diệt hết. Còn cái không đó nó không sanh không diệt. Ở ngoài thấy được cái lẽ thật của các pháp là tánh không, thì cái hay thấy chân thật của mình nó cũng là tánh không, phải không? Tánh không, tánh không mà không phải không. Tại sao? Không là không có tướng, nhưng mà cái hằng giác, hằng trí nó hiện tiền. Bởi vì nhiều khi đáng thương cho mình tu lên non, lên núi, nơi này, nơi nọ để tìm Phật, mà mình không chịu quay tìm lại nơi mình. Hiện giờ mình, quý vị thấy sao? Cái gì là mình đi? Trả lời từng phần cho tôi nghe coi. Cái gì là mình? Thân này, phải không? Có ai chối không? Hỏi cái gì là mình? Chỉ thân này. Thân này tới khi mà tắt thở rồi 5-7 bữa, nếu mà mình còn lãng vãng ở trong hư không dòm lại thì mình thấy nhìn nó là mình được không? Dám nhìn không? Như vậy thì thân này không thiệt mà mình nói là mình. Bây giờ thân không thiệt biết rồi, nhưng bây giờ còn cái tâm nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hay, nghĩ dở, mình nghĩ khôn người ta hết. Cái nghĩ đó phải mình chưa? Phải không? Có khi nào nói cái bâng quơ nó nghĩ không phải tôi nghĩ? Có nói vậy không? Hay là tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế nọ? Như vậy thì không chấp cái thân giả tạm làm mình, thì chấp cái tâm sinh diệt làm mình. Đó. Tâm nghĩ suy hơn thua phải quấy là cái tâm sinh diệt. Sinh diệt, sinh diệt liền 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 là cái bóng đó mà chấp nó làm mình. Như vậy thì chấp cái thân hư giả là mình, chấp cái tâm sinh diệt là mình, gọi đó là gì? Là si mê, phải không? Thân giả mà nói nó là mình, mình tức là thiệt. Tâm giả mà nói là mình cũng nghĩ nó là thiệt. Chứ nếu tâm mình biết nó giả thì mình có lập trường gì, suy tính gì mà người khác phản bác, mình có nên giận không? Giận không? Nếu mình biết nó giả, nhưng mà bây giờ mình đã nói mình hiểu như thế đó mà anh nói khác cái sân lên liền, cứ lộn liền, thì như vậy chấp nó thiệt hay giả? Như vậy thì chấp cái thân thiệt, chấp cái tâm sinh diệt là thiệt, bám vào hai cái đó thiệt rồi gọi là mình. Rồi suốt đời suốt kiếp đuổi theo hai cái sinh diệt đó mà nó trầm luân muôn thuở. Ra đi nó chỉ nhớ được thân mình trước làm sao, đẹp xấu, dễ thương dễ ghét vân vân. Rồi thân người, rồi nhớ tới cái tâm mình thương ai, ghét ai, hờn giận ai. Bây giờ tôi hỏi thực tất cả quý vị, thử nói coi, ngay trong lòng mình hiện tại, mình có thương ghét ai không? Ngay trong lòng hiện tại, có thương ghét ai không? Cái đó chắc có, dám nói, có thương, có ghét. Mà nhắm mắt đi cái thân này hoài, rồi nó còn cái gì? Còn cái nghiệp thương ghét đó, cái nghiệp thương ghét đó nó dẫn mình đi thọ sanh. Đó. Như vậy, còn thương còn ghét ấp ủ trong lòng mình thì cái đó là cái nhân để tiếp tục thọ sanh. Bây giờ muốn không còn tiếp tục thọ sanh thì phải sao? Bây giờ khi mà quý vị ngồi thiền hay là ngồi thảnh thơi ở ngoài trời, 1 phút, 2 phút gì đó, bỗng dưng không có một niệm giấy khởi. Trong cái lúc không một niệm giấy khởi thì có cái thương ghét không? Đó. Thì nếu giữ được cái đó thì quý vị nhắm mắt cái gì dẫn đi luân hồi? Có thương, có ghét, có buồn, có giận, đó là cái nhân, là cái nghiệp dẫn mình đi luân hồi. Không còn những cái đó thì lấy gì mà luân hồi? Thì hiện giờ chúng ta đang tu để làm gì? Nhất là người tu thiền, người ta không hiểu nổi, ngồi gì mà ngó xuống ngoài cả buổi trời, không có cục cửa nhúc nhích, không biết làm đó để tìm cái gì, phải không? Thế gian họ ngạc nhiên lắm, thấy mấy thầy mấy cô phí một cuộc đời gần như vô nghĩa vậy. Cứ bữa nào sáng cái đánh kiểm ben ben lên ngồi, ngồi tới trưa xuống, chiều đánh kiểm ben ben lên ngồi, ngồi tới tối xuống, rồi tối đánh kiểm ben ben đi ngồi, cứ vậy ngồi hoài, không biết làm cái gì, không thấy lợi cho ai, cũng không thấy cái gì lạ. Nhưng mà họ không ngờ rằng ngồi đó là để đuổi những cái mầm sinh diệt nó ra khỏi cái chỗ chân thật của mình. Cái mầm sinh diệt đó nó đương che, đương đậy, nó phủ kín cái chân thật của mình. Cho nên rồi phủi dẹp cho nó mất, nó tiêu đi, thì lần lần cái tâm chân thật nó hiển lộ. Mà cái tâm chân thật hiển lộ thì cái đó mới là ra khỏi luân hồi sinh tử. Còn một niệm thương, còn một niệm ghét, đó là cái mầm che đậy nó còn. Mà còn cái che đậy thì cái che đậy đó nó có sức mạnh, nó dẫn mình liên tục sinh trong sinh tử, không có ngày cùng. Bởi vậy cho nên vì giải thoát sinh tử, muốn dẹp tan những cái mầm che đậy, cái nhân che đậy cái thể tánh sáng suốt của mình, phá dẹp cái đó, cho nên cắm đầu ngó xuống, theo dõi từng phút từng giây, làm một việc mà thế gian chưa biết làm, phải không? Thế gian chưa biết làm cho nên thấy mình làm lạ. Chứ còn nếu mà người ta biết rồi thì thấy việc làm mình cũng là cái chuyện không phải thường. Đi ra gánh 10 gánh nước rồi được nghỉ, thấy còn dễ hơn ngồi 2 tiếng đồng hồ mà cứ ngồi im lìm, phải không? Thấy bởi vậy cái việc làm thì thấy như vô nghĩa, mà thật là tối quan trọng. Vì đánh dẹp những cái mầm sanh tử, nó đương che phủ cái tâm thể sáng suốt của mình, đánh dẹp cho nó tan, cho nó mất, để cho cái sáng suốt nó hiện tiền. Mà sáng suốt hiện tiền thì nhắm mắt, không còn bị dẫn đi luân hồi nữa. Thì việc đó là việc phi thường, phải cả một cuộc đời hy sinh mới dám làm, mới tiêu hoại được nó, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên chúng ta tu hiểu như vậy, thấy như vậy, thì nghe ai nói quý thầy quý cô ngồi giờ này qua giờ kia không biết làm gì, ngó xuống không à, vô ích quá, thì mình có hổ thẹn không? Mình thấy mình làm một việc mà họ làm không được, họ cũng chưa từng biết nữa, huống nữa là làm. Vì vậy cho nên gọi là người xuất thế, xuất trần. Nghĩa là chúng ta làm một việc xuất trần, tức là không còn bị chôn vùi trong cái bụi mê để rồi tiếp tục sinh tử nữa. Việc đó đâu phải là việc thường. Cho nên hiểu được, thấu được cái lý này thì chúng ta tu không bao giờ thối chuyển. Còn không hiểu, không thấu thì tu một lúc bị ai đó chỉ trích vài ba câu cái chán quá, tưởng tu mình được cái gì mà sao không thấy gì hết, bây giờ bị người ta chê này kia, cái thối tâm. Đó là cái hiểu lầm của mình. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải thấu đáo được những cái ý nghĩa Phật dạy ở đây. Như vậy thì kinh này đối với Ngài Tu Bồ Đề, lúc ấy Ngài đã chứng được huệ nhãn. Ở trong nhà Phật gọi là ngũ nhãn đó. Quý vị nhớ huệ nhãn là cấp thứ mấy? Trước hết là nhục nhãn, kế gì nữa? Thiên nhãn, kế đó gì nữa? Huệ nhãn là kế gì nữa? Nhãn là kế gì nữa? Nó thì được huệ nhãn tức là bậc thứ ba rồi. Huệ nhãn là thấy được tất cả những cái thường của thế gian, không thấy mà mình thấy được, mà vẫn chưa có nghe được kinh này. Bây giờ nghe được kinh này thì bước qua cái gì? Pháp nhãn rồi đó. Bởi vậy cho nên Ngài rất là xúc động, Ngài khóc. Nói xúc động khóc chứ không nói Ngài buồn khóc. Dùng chữ xúc động mà khóc. Mà khi xúc động khóc cho nên Ngài mới bạch với Phật, nói rằng nếu mà hồi xưa tới giờ con chưa có được nghe kinh này, nếu mà người được nghe kinh này lòng tin được thanh tịnh, tức sanh thật tướng. Quý vị nhớ lòng tin thanh tịnh. Tin thanh tịnh là tin sao? Tin cái nào thanh tịnh, tin cái nào không thanh tịnh? Quý vị biết không? Tin những cái vớ vẩn là tin không thanh tịnh. Tin lẽ thật là lòng tin thanh tịnh. Nhớ vậy đó. Tin những cái vớ vẩn, thế gian tin nhiều cái vớ vẩn lắm, tin đó không phải là tin thanh tịnh. Còn đây là tin được lẽ thật, thấu triệt được lẽ thật. Đó gọi là lòng tin thanh tịnh. Mà nếu thấu triệt được lẽ thật, tức là sanh thật tướng, là thấy được thật tướng. Nhưng mà nói thấy thật tướng thì sợ người ta lầm nữa. Cho nên Ngài nói thêm, nên biết người ấy thành tựu đệ nhất công đức hy hữu, tức là công đức đệ nhất ít có. Nhưng mà nói vậy rồi Ngài sợ người ta nghe nói thật tướng rồi chấp thật tướng. Cho nên Ngài liền phá: Bạch Thế Tôn, nói thật tướng đó tức là phi tướng ấy, thế nên Như Lai nói gọi là thật tướng. Như Lai nói cho mấy Ngài nói. Cái thật tướng mà con nói đó là phi tướng. Phi tướng cho nên Như Lai nói nó là thật tướng. Bạch Thế Tôn, ngày nay con được nghe kinh điển như thế, tin hiểu thọ trì không đủ là khó. Con hiểu rồi, thọ trì không khó gì. Nhưng mà nếu đời sau, đương lai, đời sau, sau đó khoảng 500 năm, lúc đó có một chúng sanh được nghe cái kinh này, tin hiểu thọ trì, người ấy tức là đệ nhất ít có. Vì cái sao? Người này không có tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Thọ trì là thọ trì như vậy đó. Quý vị nhớ nghe, chứ đừng nói thọ trì cứ đem lôi bốn câu ra đọc hoài, đi đứng thì đọc hoài đó, tôi thọ trì. Mà ai động tới thì giận, động tới thì buồn. Thọ trì chưa? Nghĩa là thọ trì là người đó được bậc nhất. Nhưng mà người đó làm sao? Vì người này không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Không có những tướng đó mới gọi là thọ trì. Vì cớ sao? Tướng ngã tức là phi tướng, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức là phi tướng. Đó. Nghĩa là người đó không có thấy tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả là vì sao họ không thấy? Vì họ biết đó là không có thiệt, tướng ngã không thiệt, tướng nhân không thiệt, tướng chúng sanh, tướng thọ giả đều không thiệt. Đó, như vậy đó mới gọi là trì kinh Kim Cang. Vì cớ sao? Vì lìa tất cả tướng, tất cả các tướng, tức gọi là chư Phật. Đó. Như vậy là Phật, tức là giác ngộ. Giác ngộ là không mắc kẹt trong các tướng chấp cho là thiệt. Còn một tướng nào thấy là thiệt thì chưa phải giác ngộ hoàn toàn. Như vậy thì ở đây tất cả chúng ta có người nào không có quyền giác ngộ không? Có không? Ai cũng có quyền giác ngộ hết. Bởi vì mình thấy tướng không thiệt, ngã nhân chúng sanh thọ giác không thiệt, mình thấy không thiệt đó, tất cả tướng không thiệt đó là gọi là chư Phật. Thì như vậy là giác ngộ. Giác ngộ là không thấy một tướng thật. Mà không thấy một tướng thật tức là thấy đến cái chỗ chân lý, chỗ chân thật. Mà đó thì gọi là giác ngộ đầy đủ. Giác ngộ đầy đủ đó thì gọi là Phật. Thì như vậy có ai không có quyền giác ngộ không? Có không? Hay ai cũng đủ thẩm quyền giác ngộ? Đủ thẩm quyền mà không chịu giác ngộ thì xin Phật cho con giác ngộ được không? Mà cái chuyện này làm quý vị nghĩ khó hay là dễ? Bây giờ thấy mình không thiệt à, chịu khó cứ nhớ, nhớ thầm là mình không thiệt. Ở việc đó có khó lắm không? Có bằng gánh hai ba đôi nước lượt không? Chuyện hết sức là dễ nhẹ sò mà. Biết là thắng này không thiệt, rất là nhẹ. Nhẹ mà không chịu làm, đi kiếm những cái khó khăn lăn đá đồ để làm những cái nặng nề để gọi là công quả, phải không? Còn cái thật này á, chỉ cần biết thắng này không thiệt cười với nó thôi. À, đi chơi thấy thắng này không thiệt, ta không có thiệt, nói chuyện cười chơi hết sức là giản đơn, hết sức là nhẹ nhàng, không tốn một chút mồ hôi, phải không? Vậy mà không biết tại sao không chịu làm, mà chịu làm cái thiệt nặng, phải không? Nghe nói à, phân cục đá này tới đằng kia đó có phước lắm à, cái thì súng lại khiên cho có phước. Mà phước đâu không thấy, mà bây giờ mình thấy cái chuyện đó dám làm. Còn cái chuyện hết sức là dễ, giản đơn vô cùng, thấy thân là giả mình biết rõ ràng. Ngày hôm qua người bạn mình đứng nói chuyện chơi là cái bị cơn nhồi máu cơ tim ngã ra chết. Thì đương nói chuyện chơi lúc đó nó họ thiệt hay giả? Mình nói chuyện, họ nói chuyện, hai bên thiệt hết. Bây giờ họ tắt thở cái lúc đó nói thấy họ giả hay thiệt. Thì nhân gián họ giả rồi. Như vậy thì cái giả nó là một cái cụ thể. Từ thủy chí chung đều là giả. Bởi vậy mình nhìn lại, truy nguyên ra ông bà cố tổ của mình đó, đi từ trên dưới tìm không còn một người, gần nhất là cha mẹ, rồi cũng kẻ còn người mất, rồi anh em cô bác kẻ còn người mất trước mắt mình. Mà ai mất thì nói người đó thiệt được không? Thì đều là một giải không thiệt. Thì mình đương có đây là thiệt được sao? Quý vị nghĩ kỹ thưa coi. Tất cả tổ tiên mà từ trước bây giờ đều không thiệt. Cha mẹ mình cũng không thiệt luôn. Mình thiệt được không? Vậy mà cứ nói mình thiệt, nó vô lý làm sao? Có một chặng nhỏ xíu mấy chục năm đó mà cứ cho mình thiệt. Như vậy gọi là gì? Si mê ngu muội đó. Phải không? Cái si mê ngu muội nó đầy giấy. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy rõ không thiệt là không thiệt. Rồi thấy nơi mình không thiệt thì thấy người cũng không thiệt. Mà mình người không thiệt thì chúng sanh cũng không thiệt, mạng sống cũng không thiệt, một chùm không thiệt hết. Thấy đúng như vậy đó là Phật rồi. Phật dễ quá chừng. Chớ chi mà nói mình phải lội qua cái biển Thái Bình Dương á thì mới thành Phật. Thì nghĩ là không nổi, cuộc đời mình làm được, con chuyện này làm quá dễ. Chỉ có một cái nhìn đúng như thật rồi thì giác ngộ thành Phật. Như vậy thì quý vị chịu không? Chịu làm Phật hay chịu làm chúng sanh? Cái chuyện hết sức là dễ. Nên cái câu kết thúc quá là mạnh. Ly nhất thiết tướng, tích danh chư Phật. Chư Phật chứ không phải nhất Phật nha. Ai mà ly tất cả tướng đó đều là Phật hết đó. Phải không? Chứ không phải riêng một người. Đó là cái lẽ thật mà Phật ở đây chỉ, cũng như Ngài Tu Bồ Đề thấy được, đem ra trình bày. Thôi, còn phần kia thì tới mai tiếp.